Cảm ơn quý khán giả vẫn giữ làn sóng AM 1290 KAZA, chương trình Luật pháp di trú đến với quý khán giả thứ hai đến thứ sáu 8:30 cho đến 9:00, thường là chương trình trực tiếp buổi chiều từ 6:30 tới 7:00 trong chương trình phát thanh VT News sẽ được phát lại. Quý khán giả có những câu hỏi thắc mắc cần hướng dẫn về các vấn đề pháp lý như luật gia đình, luật di trú, tai nạn xe cộ, luật lương bổng, bảo lãnh nhà quốc tịch Hoa Kỳ, đám tờ di trúc hoặc là hợp đồng mua bán mướn cơ sở thương mại nhà cửa, gọi về văn phòng Empire Office để làm hẹn với luật sư Kim Phượng, gọi về 408-947-7717, 408-947-7717. Và bây giờ chương trình luật pháp di trú với luật sư Nguyễn Kim Phượng bắt đầu. Khánh Thi chào luật sư Nguyễn Kim Phượng ạ.
Cảm ơn Khánh Thi, xin thân ái chào Khánh Thi và xin kính chào quý thính giả. À, ngày hôm nay tôi nói về điều khoản luật, những cái việc liên quan đến vấn đề xây dựng. Trước hết thì tôi muốn nói về cái điều khoản luật ở tiểu bang California này. Cái điều khoản luật bắt đầu từ số 7000 và những cái điều khoản luật sau đó là một cái điều khoản luật rất là tổng quát, rộng rãi mà những người lập pháp họ đã có cái sự kiểm soát dưới cái việc thương mại với người xây dựng, tức là construction business ở California. Họ nói là những người này phải có một cái bằng, ngoại trừ họ không có phải cần bằng làm việc về vấn đề xây dựng. Tại sao cái việc này xảy ra? Là tại vì tiểu bang California họ cần phải bảo vệ cái quyền lợi tối thiểu của người tiêu thụ như chúng ta, là những người được cái dịch vụ cho mình, những cái tin tức hay là những cái sự giúp đỡ ở California về những cái vấn đề xây dựng nhà cửa. Những người này cần phải có những cái kinh nghiệm, những cái gọi là hiểu biết về cái việc xây dựng và hiểu biết những cái điều khoản luật nội địa và những cái codes. Những cái codes nó quan trọng là vì sao họ xây nhà mình, thì họ phải biết là thành phố họ đòi hỏi phải có những cái gì và làm như thế nào thì họ mới vượt qua được cái sự gọi là inspection, cái sự kiểm soát. Nếu mà không làm được việc đó thì làm sao mà chúng ta, nếu chúng ta nhờ cái người xây dựng đó xây mỗi căn nhà hay xây một cái phòng mà nếu không có vượt qua được những cái sự đòi hỏi của thành phố thì làm sao chúng ta có thể có được một cái nơi ở, tức là không có cái occupancy permit. Nếu cái người xây dựng mà họ vi phạm những cái điều luật đã đưa ra, và những cái điều này được đưa ra để bảo vệ cộng đồng, bảo vệ chúng ta từ những người không có biết làm về vấn đề xây dựng hay là những người đã không có sự thành thật cung cấp những cái vấn đề về xây dựng dịch vụ. Và vì vậy khi chúng ta nói đến cái việc này, chúng ta cần phải biết cái việc đầu tiên khi chúng ta nhờ một người làm cái việc gì về vấn đề nhà cửa, building gì đó, thì người đó phải cho chúng ta thấy rằng là họ có một cái bằng có hiệu lực cấp bởi tiểu bang California, vì họ làm việc ở trong California này mà. Cho nên mình phải cẩn thận cái việc đó. Nếu chúng ta là những người mà gọi là owner builder, tức là chúng ta đi lấy cái permit, tự chúng ta làm việc, thì chúng ta lại phải biết là cái việc mà nếu cái vấn đề này nó làm không đúng thì nó đòi hỏi như thế nào. Đó là một cái hợp đồng. Và khi cái hợp đồng nó thay đổi là vì trong thời gian làm việc, cái vấn đề này sai, cái vấn đề kia thiếu, cái vấn đề này xảy ra mà không ai biết trước, thì mình gọi là mình thay đổi cái sự đồng ý, tức là modification. Khi mình thay đổi cái sự đồng ý đó thì mình phải viết xuống. Nhưng mà rất là nhiều người và chúng ta không có để ý đến cái việc là khi mà chúng ta thay đổi như vậy thì cái sự mà trí óc của chúng ta nó sẽ quên đi. Sau đó thì cái việc gì xảy ra thì người này nói ô tôi nói như vậy, người kia nói ô tôi nói như thế kia, thế là hai bên cứ nói qua nói lại ai cũng đúng hết á. Và cái vấn đề là chúng ta có phải đi đến cái chỗ tố tụng hay không, tại vì nó tốn thời gian, nó tốn tiền, tốn bao nhiêu việc, trong khi nhà thì nằm người nhà đó chưa có xong gì cả, cứ thế mà tố tụng nhau. Giả sử như chúng ta làm xong cái căn nhà này hay là đã được sửa xong, thì cái người mà làm việc đó cần phải được cái sự compensation, tức là cái thù lao mà mình hứa trên cái hợp đồng là mình trả cho họ. Nhưng mà nếu cái người đó không có cái bằng để mà làm cái việc xây dựng này á, thì cái người làm cái việc sửa nhà của mình hay xây nhà của mình, cho dù họ có làm nó đẹp đến cỡ mấy hay chăng nữa, thì họ cũng không thể nào lấy lại được cái số tiền mà họ đã bỏ thời gian ra để mà làm cho mình. Cái điều luật về vấn đề công bằng trong cái điều khoản 7031 phụ điều khoản A nói rằng là không cần biết cái sự công bằng đó như thế nào. Một người mà không có một cái bằng để làm việc về vấn đề xây dựng thì cái kết quả nó sẽ rất là trầm trọng. Nó không có công bằng cho cái người đã làm cái nhà này rất đẹp. Và cái người chủ quay qua nói rằng là vì anh không có bằng tôi không trả tiền cho anh. Và cái người xây dựng đó không thể nào đòi hỏi cái số tiền đó từ cái người chủ nhà được. Cái equity đó nó không thể nào nằm trên cái cán cân công lý được. Vì cái điều luật này nó rất là strict, rất là khó. Cho nên chúng ta là những người làm việc, chúng ta phải cẩn thận. Những người homeowner, những người chủ nhà cũng phải xem là cái người này có bằng hay không. Và nếu quý vị biết rằng là cái người đó không có bằng mà quý vị vẫn để cho họ làm việc, tôi không nói là cái người xây dựng không lấy được tiền hay là được bồi thường, nhưng mà tôi nói rằng là điều luật nói như vậy thì mình phải xem lại. Nhưng mà rồi nếu cái người đó làm cho mình đầy đủ và họ có bằng mà mình lại không chịu trả tiền cho họ thì nó lại cũng không công bằng, đúng không? Vì vậy mà chúng ta mới có một cái vấn đề nó gọi là mechanic lien. Nếu quý vị có những câu hỏi liên quan đến pháp luật, nếu quý vị có những thắc mắc liên quan đến pháp luật, xin quý vị gọi số 408 tham khảo, thì quý vị có thể gọi số 408-947-7717-407-7717 ở trong giờ làm việc. Ngày hôm nay tôi cũng xin phép Khánh Thi và quý vị cho tôi nghỉ sớm một ít phút là vì tôi phải có buổi hẹn ở trên tòa, cho nên hôm nay thì không thể nào trễ được. Có những ngày tôi có thể đi trễ một chút, nhưng mà có những buổi tòa chúng ta tôi không thể nào đi trễ được nhé. Xin phép quý vị cho tôi ngừng sớm ít nhất là 10 phút ngày hôm nay, cho nên chúng ta chỉ còn có 10 phút nữa thôi. Nếu quý vị có những thắc mắc liên quan đến pháp luật, xin quý vị gọi số 408 tham khảo, thì quý vị có thể gọi số 408-947-7717-407-7717 ở trong giờ làm việc từ 9 giờ sáng đến 5 giờ chiều. Mechanic lien là cái gì thưa quý vị? Trở lại với Khánh Thi.
Dạ, cảm ơn luật sư. Mời chị đặt câu hỏi với luật sư nhé.
Dạ.
Dạ, đặt câu hỏi đi ạ.
Dạ, chị cho em hỏi là lúc trước chồng em bảo lãnh qua bên này thì không có đủ income á, cho nên là nhờ người phân xô cho bên đây, em qua bên đây. Bây giờ là em có em bé đó, em sắp sinh con rồi. Thì bây giờ em đi sanh á, em xin được Medicare. Rồi ở đây cái người mà bảo trợ cho em ở bên này nói là em về Việt Nam sanh đi, chứ để em sanh ở đây là mai mốt nữa cái nó sẽ trả cái tiền nó lại cho cái người hỗ trợ bảo trợ đó. Nên em không biết có phải vậy không mà em gọi hỏi luật sư.
Cái câu hỏi này nó liên quan đến một cái việc chúng ta gọi là need base là cái gì, là cái sự cần thiết trong cuộc sống của chúng ta. Dưới điều khoản,
xin lỗi luật sư, em có thể cúp điện thoại đi để em nghe câu trả lời của luật sư nhá, thì ông rầm rầm ở bên đấy đấy rồi em không nghe và thính giả bên ngoài cũng không nghe nha. Em cúp điện thoại để em nghe câu trả lời nha.
Em cúp điện thoại là sao chị?
Rồi cảm ơn.
Để em nghe nha. Ok.
Ok. Thì cái người bảo trợ tài chính cho mình đó, họ làm một cái đơn và cái hợp đồng đó họ có với chính phủ, và cái hợp đồng đó nói tổng quát rằng là mình sẽ được gọi là chăm sóc về vấn đề tài chính trong một thời gian trước khi mà mình trở thành công dân Hoa Kỳ hay mình đã làm ở đây 10 năm. Nhưng mà nhiều người khi tới Mỹ rồi thì họ có những vấn đề này, vấn đề khác, cái cuộc sống nó không có phải như mình muốn. Bây giờ trong cái trường hợp mà mình nói rằng là mình mang bầu, mình sinh con, thì cái việc đó mình cứ mang bầu sinh con ở đây thôi, mình không có phải đi đâu cả. Cái vấn đề ở đây là cái người bảo lãnh tài chính cho mình đó, họ nghĩ rằng là cái việc mình dùng cái tiền của chính phủ đó sẽ phải bị trả lại bởi cái người bảo lãnh tài chính cho mình. Nếu cái việc mà mình dùng cái số tiền nó là dưới cái điều mà gọi là need based, là cái căn bản, là cái sự cần thiết, thì họ phải thì cái người, cái bộ y tế mà mình dùng cái bảo hiểm của họ đó định thẩm định thế nào là need based. Thì lúc đó cái người mà ký cái giấy bảo lãnh tài chính cho mình á, họ mới phải bị đòi hỏi trả lại một cái số tiền nào đó. Tôi không biết rằng là cái việc mà chúng ta dùng bảo hiểm sức khỏe của chính phủ để mà mà gọi là cho cái việc sinh con của mình, nó có phải là need-based hay là means-tested public benefit ha? Cho nên không phải là hẳn là cái gì cũng phải trả lại, nhưng mà mình phải không thể nào đòi hỏi một người mang một cái tình trạng như em có thể phải trở về Việt Nam để sinh con vì cái vấn đề họ sợ là họ có trách nhiệm. Nếu chuyện đó nó xảy ra thì nó xảy ra. Tôi không nghĩ là cái việc em sinh con nó sẽ trở thành một cái vấn đề là trách nhiệm của cái người mà bảo lãnh tài chính cho em qua đây nhé. Đó là câu trả lời của tôi. Nhưng mà cho dù chăng nữa cũng không có đi về Việt Nam để mà sinh con, mình phải sinh con ở Hoa Kỳ này, chỉ có thế thôi nhé. Đó là câu trả lời.
Cảm ơn luật sư. Thưa, trường hợp nếu bây giờ người sponsor nói là phải về Việt Nam, cô em này cố về Việt Nam, thì cái đứa bé sanh ở Việt Nam không phải mang quốc tịch Mỹ rồi ha luật sư ha, là mang quốc tịch Việt Nam.
Không phải, tại vì cái đứa bé sinh ở Việt Nam á, nó yeah. sinh ở ngoại quốc, nhưng mà vì bố nó là công dân Hoa Kỳ thì nó cũng vẫn là công dân Hoa Kỳ.
Dạ, yeah. Rồi, Khánh Thi cảm ơn luật sư. Quý thính giả đang nghe chương trình Luật Pháp với Chúa Luật Sư Nguyễn Kim Phượng. Quý thính giả có những câu hỏi thắc mắc cần hướng dẫn về các vấn đề pháp lý, gọi về văn phòng Empire Office để làm hẹn với Luật Sư Nguyễn Kim Phượng. Gọi về 408-947-7717, 408-947-7717. Trở lại với luật sư ạ.
Và khi tôi nói về vấn đề mechanic lien, nó có nghĩa là họ giữ lại một cái quyền lợi gì đó chống trả lại mình trên cái căn nhà của mình, trên cái tài sản bất động sản của mình. Nếu mình không trả tiền cho cái người làm việc về vấn đề xây dựng cho mình, thì họ cần phải có được cái sự bảo vệ ở về cái vấn đề được trả tiền. Thì một cách đó là họ phải làm một cái mechanic lien, và họ sẽ đặt cái giấy tờ đó vào trong quận hạt nơi cái nhà của mình đang trú ngụ. Và với cái đó, với cái giấy đó, họ có quyền buộc mình phải bán nhà để trả tiền cho mình. Chuyện này nó ít xảy ra lắm, tại vì cái số tiền mà họ muốn bắt mình phải bán căn nhà đó so với cái số tiền mà mình thiếu họ, nó không thể nào nhiều bằng nhau được hay là nhiều gần như vậy được. Nhưng mà mình không có muốn cái sự phức tạp đó, tại vì cái người mà đặt cái giấy tờ mà mechanic lien đó có quyền làm việc đó. Và thêm vào đó, cái việc mà mình trả đó có thể phải trả nhiều hơn, tại vì bây giờ cái người đó phải làm tất cả những cái giấy tờ cần thiết để mà họ có thể có lấy lại được cái số tiền mà họ đã bỏ thời gian ra làm việc trong cái căn nhà của mình. Và cái lien đó, tức là cái giấy đăng bạ đó vô trong quận hạn, nó là một cái giấy đèn nặng trên cái căn nhà của mình, tức là nó là một cái tờ giấy mà mình cần phải bãi bỏ trước khi mình có thể bán nhà hay làm việc gì. Mình không muốn làm việc đó, mình muốn làm sao để mà tránh đi cái việc mà bị cái mechanic lien. Vì vậy mình phải tìm những cái người có bằng để làm việc cho nhà của mình. Và mình phải biết rằng là cái người đó họ làm việc với những người phụ, hợp phụ xây dựng, thế nào tức là subcontractor, và những người đó họ có bằng hay không nữa. Mình không phải là làm cái việc xây dựng cho chính mình, nhưng mà mình cần phải check những cái việc đó. Và những người làm cho mình họ phải có cái gọi là gì, bảo hiểm, bond là bảo hiểm, ok. Những cái việc như vậy chúng ta phải để ý. Tại vì sao? Tại vì chúng ta bỏ ra một cái số tiền quá lớn. Có người sửa cái nhà có thể 50,000, có những người sửa cái nhà cả đến mấy trăm ngàn đô la, mà có chuyện gì xảy ra rồi thì làm sao chúng ta có được cái sự phải bảo vệ dưới luật. Rồi những cái chi tiết làm như thế nào, nếu cái người họ làm xây dựng họ thực sự làm đúng thì họ đã được những cái sự huấn luyện là họ phải có những cái giấy tờ và cái hợp đồng như thế nào, và cái việc đòi hỏi của mình nó không quá đáng. Cho nên khi chúng ta làm về những cái vấn đề này, chúng ta cần phải hiểu chúng ta có thể có những cái tin tức này ở trên mạng lưới của bộ phận phát bằng xây dựng của tiểu bang. Và nếu họ đã làm một cái lien rồi thì mình phải làm cái gì? Mình phải nói chuyện, mình phải xem rằng là cái lien đó có đúng hay sai. Nếu không mình phải phản đối, mình phải điều đình, mình phải biết rằng là những cái việc mà mình cần phải làm để mà di chuyển cái lien đó ra khỏi cái miếng đất của mình, ra khỏi cái bất động sản của mình. Hầu hết những cái việc này chúng ta có lẽ, tôi nghĩ có thể nói chuyện được với nhau dư vi một chút, nhân nhượng một chút. Quý vị không có cần phải đi đến cái việc là đưa nhau ra tòa. Nhưng mà nếu cái số tiền nó nhiều và cái việc làm của một người nó không có gọi là hợp, nó không có lý lẽ, thì chúng ta buộc lòng phải đưa cái việc đó ra tòa. Và như thế, tùy theo những cái sự kiện trong cái hồ sơ, tùy theo những cái việc mà chúng ta đã liên quan đến với cái người xây dựng của chúng ta. Vì vậy cái hợp đồng của mình rất là quan trọng. Nếu mà mình không có bãi được cái lien đó, tức là release cái lien đó đó, thì chúng ta sẽ phải rơi vào cái tình trạng là bị cái giấy đó nó đè nặng trên căn nhà của mình. Cho nên nếu quý vị có những vấn đề và những việc liên quan đến hợp đồng xây dựng, đến những cái hợp đồng mà quý vị có trong cuộc sống, về vấn đề mướn nhà, về vấn đề mua bán thương mại, về những cái vấn đề sang nhượng, quý vị cần phải tham khảo với luật sư để luật sư họ có thể giúp cho mình hiểu là mình phải làm gì để bảo vệ cái quyền lợi của mình và tránh đi những cái phức tạp không cần thiết. Và nếu quý vị có những thắc mắc liên quan đến pháp luật về vấn đề di trú, về vấn đề luật gia đình, quý vị có thể gọi cho chúng tôi 408-947-7717 trở lại Khánh Thi.
Dạ, cảm ơn luật sư. Ơi, chị đặt câu hỏi với luật sư ạ.
Em muốn chia sẻ với là một cái bạn lúc nãy mới gọi hỏi cô Phượng là sanh ở bên đây có phải tốn tiền cho cái người bảo trợ tài chính hay không á. Thì ngày xưa em cũng ở cái vị trí đó thì mình vẫn đi sanh bình thường thôi, không có phải lo sợ gì cho cái bill nó khâm em tới cái người bảo trợ tài chính đâu. Tại vì cái mình đi sanh là cái tiền đó là chính phủ, cái khoản tiền đó chính phủ nó phải lo cho mình thôi, chứ không có ảnh hưởng gì tới người bảo trợ tài chính hết.
Rồi, xin cảm ơn chị.
Rồi, cho em hỏi một cái câu hỏi là giống như vừa rồi ha, năm vừa rồi đó, hai vợ chồng em không có sống chung với nhau. Lúc trước, khoảng thời gian trước đó, thì hai vợ chồng khai thuế chung, bây giờ năm vừa rồi thì không có khai thuế chung, tại vì không có ở chung với nhau đó. Thì năm nay tụi em trở về ở chung với nhau thì khai thuế trở lại chung với nhau thì có ảnh hưởng gì, có bị cái gì không hả luật sư, cho em hỏi.
Ok, về vấn đề khai thuế thì vợ chồng có thể khai riêng, mình có thể khai Mary filing separately, nhưng mà cái income của hai người đều phải tính là một dưới con mắt của sở thuế. Thì hôm nay mình lại khai chung thì không sao cả. Cái vấn đề ở đây là sở thuế họ có chọn cái hồ sơ của mình để mà họ audit hay không, có thế thôi. Nếu mà họ không làm gì hết thì mình chả sao cả, vẫn khai thuế bình thường trở lại Mary filing jointly nhé. Không có sao hết nhé.
Còn thì ví dụ như mà người ta có chọn cái hồ sơ mình để mà người ta làm cái audit thì cái về cái lỗi gì để mình sẽ bị audit hả chị?
Mình không biết được, tại vì cái vấn đề mà sở thuế họ kiểm soát, họ điều tra cái hồ sơ sở thuế của mỗi người thì nó khác nhau. Mình không thể nào biết được là nếu mà mình chưa có hợp pháp, ly dị trước pháp luật, cho dù mình có ở riêng thì mình vẫn là vợ chồng đối với sở thuế. Tức là nếu chồng làm 50.000 thì vợ phải khai cái 50.000 đồng đó của chồng, tức là phải chấp nhận là chồng làm 50.000, nhưng mà vợ khai cái tiền lương của vợ thôi. Nhưng mà hai người phải biết là cái chi phí và cái sự thu nhập của nhau như thế nào. Ví dụ như bây giờ nếu tôi làm 50.000 nhưng mà chồng tôi làm 200.000 thì cái 200.000 đã đối với sở thuế, vợ chồng tôi làm 250.000 chứ không phải là chỉ tôi làm 50.000. Đó là một trong những cái căn bản đầu tiên. Còn những cái việc gì khác thì mình phải chứng minh cho họ, nếu mà họ đòi hỏi cái gì đó thì mình phải chứng minh là mình có đúng có hết thôi nhé. Tôi không thể nào trả lời thêm như vậy được nữa nhé.
Cảm ơn chị.
Rồi, cảm ơn chị nhiều lắm nhé. Bây giờ đã hết giờ rồi. Chưa hết rồi, nhưng mà hết giờ để tôi phải đi rồi. Xin cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình ngày hôm nay. Xin chúc quý vị một ngày an bình hạnh phúc. Trở lại với Khánh Thi.
Dạ, Khánh Thi cảm ơn luật sư. Hẹn gặp lại luật sư tối hôm nay 8 giờ chương trình Tìm Hiểu Hoạch Định Về Tài Chính. Chúc luật sư sang một ngày mới bình an ạ.
Cảm ơn Khánh Thi. Xin chào.
Luật sư Nguyễn Kim Phượng bận phải ra tòa cho nên trình hết sớm bao nhiêu phút đấy nhỉ? 7-8 phút. Khánh Thi sẽ chọn nhạc đi, gửi tặng quý thính giả đang trên con đường lái xe đi làm hay là đang trên con đường lái xe đi đâu đấy, nghe cho nó vui nha. Cảm ơn quý thính giả nhiều lắm đã đón nghe chương trình Luật Pháp Di Trú. Luật sư Nguyễn Kim Phượng chúc quý thính giả lúc nào trong cuộc sống cũng có nhiều niềm vui, gặp may mắn, hạnh phúc và bình an. Hẹn gặp lại quý thính giả tối nay 8 giờ chương trình Dạ Thanh, 8 giờ tới 8 rưỡi chương trình Hoạch Định Tài Chính với luật sư Kim Phượng. Quý thính giả có những câu hỏi thắc mắc cần hướng dẫn về các vấn đề pháp lý như luật gia đình, luật di trú, tai nạn xe cộ, luật lương bổng, bảo lãnh nhập quốc tịch Hoa Kỳ, làm giấy tờ di trúc hoặc là hợp đồng mua bán mướn cơ sở thương mại nhà cửa, gọi văn phòng Empire Law Office làm hẻm luật sư Kim Phượng ở 408 947 7717408 7717, địa chỉ văn phòng Empire Law Office tọa lạc tại 55 East Empire Street, ngay góc đường số 2 thành phố San Jose. Empire Law Office có nhiều luật sư kinh nghiệm đã thắng nhiều vụ kiện lớn trong cộng đồng, đặc biệt chuyên lo về di trú, trục xuất, bảo lãnh cha mẹ, vợ chồng, anh chị em xin visa cho người Việt Nam có ngành chuyên môn đưa gia đình sang Mỹ theo diện kinh doanh, xem và lập hồ sơ hợp đồng mua bán mướn cơ sở thương mại nhà cửa, lập di trúc, thừa kế, uống rượu lái xe, bạo hành trong gia đình, ly dị, vi phạm luật lao động, lương bổng, cấp dưỡng con, khai khánh tận tức là bankruptcy, xin bằng phát minh. Mọi chi tiết xin liên lạc Empire Law Office 408-947-7717, 408-947-7717, địa chỉ văn phòng Empire Law Office tọa lạc tại 55 East Empire Street, góc đường số 2 thành phố San Jose, 55 East Empire Street, 408-947-7717, 408-947-7717, gặp luật sư Nguyễn Kim Phượng. Chúc quý thính giả gặp may mắn.
Kia là rừng sâu âm u dưới sương trời khuya, một đoàn tàu đi quanh co giữa đêm tràn đầy. Niềm vui đêm nay chúng ta cùng xung vầy, bên nhau ta hát, hát mãi, hát quên đường xa. Dừng xa về khuya tiếng nghe tiếng ca đàn ta, hòa cùng trời mây bao la sáng tươi mơ màng. Vượt ngàn dặm xa sang mi chi trái để tung hoành, ra đi ta chi ước một ngày mai huy hoàng.
Ôi, dừng chân đây hơi làn mây tiên câu lơ lửng về đâu? Giờ đau thương tràn khắp đồng sâu, rừng ơi trăng sáng lá lướt muôn nơi, trăng thắm tô thêm nhạc đêm vui. Tình xuân tràn chứa mơ ước xa xôi, nhưng biết đâu đời là mộng thôi.
Một vòi vòi vang ngân lên sẽ tan màn sương, lòng người rừng sâu nôn nao thức xưa đêm trường. Nhìn đoàn người đi bên mang biết đâu là về.
Xuân tràn chứa mơ ước xa xôi, nhưng biết đâu đời là mộng thôi.
Một vòi vòi vang ngân lên sẽ tan màn sương, làm người rừng sâu nôn nao thức giữa đêm trường. Nhìn đoàn người đi mênh mang biết đâu là bên bờ, đi gieo nở ấm bát ai đi sẽ tự do. Dù đường còn xa bao la hay qua đồi cao, bên dòng rừng sâu khi đi thân trai ngại gì. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
ngát núi rừng thâm xuyên, thác ngàn nước bạc thiên nhiên. Chạnh lòng tôi thấy lá vàng rơi nhẹ say mơ, trong rừng thú đẹp nên thơ, lưng trời đàn chim bơ vơ. Mùa thu năm nay tôi lại thấy lòng lâng lâng khi nhịp bước nhẹ đôi chân trong rừng vắng lạnh bâng khuâng. Bầy nai ngơ ngác lá vàng rơi đầy miên man, trên bờ có dòng thênh thang nghe mùa thu đi ngỡ. Trắng xóa ngàn cây hiu hắt tiếng nhạc, mênh linh hồn tôi thu lấy là linh hồn tôi thu nào. Nắng đây vẫn là nắng ấm, mùa thu thương nhớ mơ màng, gió thu về đây mơn man, hồ thu xanh biếc tràn lan đồi thông vi. Nghe chừng lá đồng muôn phương đã lạt những chiều mây phương, có mùa thu vàng dâng hương. Nhịp chân ai đây hay là gió khoảng xa xôi, gió nào rung động tim tôi hay là dư âm.
Hoài Thu đó là nhạc phẩm để kết thúc cho chương trình của luật sư Nguyễn Kim Phượng. Chào tạm biệt tất cả quý thính giả. Chúc quý thính giả sang một ngày mới bình an. Hẹn gặp lại quý thính giả tối nay 8 giờ chương trình Dạ Thanh Radio.